Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần thứ hai, bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco về triều giáo hoàng của Ngài. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Thập giá như cuộc tình đời con dâng tròn cho Chúa, thập giá như thân phận đời con ôm tròn kiếp người.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 1 đến câu 2, câu 10 và câu 25 đến câu 30. Sau đó, Đức Giê-xu thường đi lại trong miền Ga-li-lê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em người đã lên dự lễ, thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-xu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ, họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề người công chính thường bị kẻ gian ác bách hại. Trong sách Khôn Ngoan cũng nói lên thực tại đó. Những kẻ gian ác hùa với nhau và bàn tính tiêu diệt người công chính, vì nếp sống của người công chính làm cho chúng bực mình, nhất là vì nếp sống ấy luôn luôn đập vào mắt chúng như một lời khiển trách, và vì thế chúng hết chịu nổi. Chúa Giê-xu cũng bị bách hại theo chiều hướng này. Ngài là người công chính, đi đến đâu thì ân giáng phúc đến đó. Nơi môi miệng Ngài không hề thốt ra lời gian dối. Ngài vui với người vui, Ngài buồn và chạnh lòng thương với những ai sầu khổ. Ngài giúp đỡ và phục vụ tất cả mọi người. Ấy vậy mà, những người Pha-ri-siêu năm lần bảy lượt tìm cách giết Chúa, loại trừ Chúa, vì sự hiện diện của Chúa như là một sự kết án cho chính những hành động giả hình của họ. Không chịu được sự hiện diện của người công chính, có thể là vì ghen tương, mà cũng có thể là tại không muốn cải thiện cuộc đời. Sáng ngày 19 tháng 3 năm 1994, tại phòng áo nhà thờ Kasandi Pinsebe, gần thành phố Napoli, miền Trung Nam nước Italia, cha Giuse Daiana đã bị sát hại với hai phát súng do bọn bất lương Camara bắn thẳng vào người cha, đang lúc cha đang sửa soạn cử hành thánh lễ kính thánh bổn mạng Giuse. Cha Daiana, một linh mục trẻ mới 36 tuổi, tuy bị các băng đảng bất lương đe dọa, nhưng cha vẫn hăng say với sứ mệnh tông đồ của mình. Vào dịp Giáng sinh năm 1991, cùng với các cha xứ khác trong vùng Casatano, cha đã ký tên vào hội quyết tâm chống lại mọi hình thức tội phạm bất lương, nhất là của bọn Camara, những kẻ dã man gây tan tóc khắp miền đó. Trước cái chết thảm thương của cha Daiana, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau: như người công chính bị gục ngã, như tiếng kêu hùng hồn của lời tố cáo tội ác đã bị liệm tắt, như ngọn đèn sáng đã tắt liệm. Nhưng cái chết của cha cũng là hạt giống mục nát trong lòng đất để đem lại một mùa gặt phong phú hơn, mùa gặt của công lý, bình an và tình thương. Thật vậy, cái chết của cha đã không lãng phí. Mấy hôm trước khi bị ám sát, một hướng đạo sinh bày tỏ nguyện vọng theo ơn gọi linh mục, thì cha Daiana đã nói: nếu thật sự con muốn trở thành linh mục của Chúa, thì con phải luôn nhớ rằng con sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu không chịu nổi, thì con nên từ bỏ ước nguyện đó đi. Khi đứng trước thi hài của cha Daiana, thì cậu hướng đạo sinh ấy đã thành thật nói: nếu trước kia thì tôi còn do dự nghi ngờ về ơn gọi của mình, nhưng giờ đây khi mọi sự việc đã xảy ra, và với cái chết của cha Daiana, thì tôi có một niềm xác tín mới, tôi muốn trở thành linh mục. Lạy Chúa, dù sự công chính có bị bắt hại, dù người Kitô hữu chân chính có chịu nhiều đau khổ và hy sinh, nhưng chúng con biết rằng, trong tình thương của Chúa, thì những đau khổ hy sinh đó không bao giờ vô nghĩa, nhưng sẽ mang lại mùa gặt bội thu trong nước trời mai sau. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm để đi theo Chúa đến cùng.
Thật giá như cuộc tình đời con dâng tròn cho Chúa, thật giá như thân phận đời con ôm tròn kiếp người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho các giám mục Nigeria. Đức Thánh Cha Francisco liên đới với Giáo hội Công giáo tại Nigeria và khích lệ toàn thể các tín hữu tại đây tiếp tục dấn thân kiến tạo hòa bình và trợ giúp những người đau khổ. Trên đây là nội dung thư Đức Thánh Cha gửi các giám mục Nigeria, được công bố hôm 17 tháng 3 vừa qua. Trong đó Ngài đề cao Nigeria như một đại quốc của Phi Châu, với hơn 160 triệu dân cư, có thể giữ một vai trò hàng đầu, không những ở Phi Châu nhưng còn trên toàn thế giới nữa. Trong những năm gần đây, Nigeria đã tăng trưởng mạnh về kinh tế và được coi như một thị trường quan trọng không những về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhưng còn vì tiềm năng thương mại nữa. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Nigeria đang gặp phải những khó khăn trầm trọng, trong đó có những hình thức cực đoan và thái quá, dựa trên căn bản chủng tộc, xã hội và tôn giáo. Nhiều người Nigeria bị giết, bị thương và tàn tật, bị bắt cóc và mất hết mọi sự, kể cả phẩm giá và các quyền của họ. Các Tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo đều chịu chung số phận vì tay những kẻ miệng thì tuyên xưng là mộ đạo, nhưng chúng lạm dụng tôn giáo để biến tôn giáo thành một ý thức hệ để phục vụ cho những tư lợi, thống trị và gây chết chóc. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các giám mục và tất cả những người đang chịu đau khổ. Hằng ngày, Ngài cầu nguyện cho họ. Đồng thời, Đức Thánh Cha khuyến khích toàn thể giáo hội tại Nigeria trở thành những người xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha viết, hòa bình là một sự dấn thân hằng ngày, can đảm và chân thực, để cổ võ hòa giải, thăng tiến những kinh nghiệm chia sẻ, bắt những nhịp cầu đối thoại, phục vụ những người yếu thế nhất và bị bỏ rơi. Nói tắt một lời, hòa bình hệ tại xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ. Đức Thánh Cha ca ngợi giáo hội tại Nigeria không ngừng làm chứng về sự tiếp đón, lòng từ bi và tha thứ. Và làm sao không nhắc đến các linh mục, tu sĩ nam nữ, các thừa sai và giáo lý viên, giữa bao nhiêu hy sinh khôn tả, vẫn không bỏ rơi đoàn chiên của mình, nhưng ở lại để phục vụ họ, như những người tốt lành trung thành loan báo tin mừng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em thân mến trong hàng giám mục, với lòng kiên trì và không nản chí, anh em hãy tiến bước trên con đường hòa bình. Hãy thắp tùng các nạn nhân, hãy cứu giúp người nghèo, hãy giáo dục người trẻ, hãy thăng tiến một xã hội công bằng và liên đới hơn. Từ lâu, Nigeria bị tổ chức khủng bố Boko Haram hoành hành. Nhóm này tuyên bố liên đới với cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Syria, Iraq và Libya. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục miền Tây Phi Châu cảnh giác rằng oán thù và nghi kỵ mà nhóm Boko Haram gieo rắc ở miền Bắc Nigeria có nguy cơ kéo dài trong nhiều năm trời, kể cả sau khi nhóm này không còn nữa. Theo các giám mục, nơi căn cội sinh ra nhóm Boko Haram có sự tham ô của giới lãnh đạo Nigeria. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục cuộc phỏng vấn của Valentina Alaraki thuộc hệ thống truyền hình Televisa của Mexico với Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 2 năm làm giáo hoàng của Ngài. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài trả lời phỏng vấn này của Đức Thánh Cha Francisco. Trở lại với câu hỏi, Đức Giáo Hoàng phân biệt giữa phong trào tin lành trung thực và tốt lành, và các phong trào bị coi là giáo phái. Thí dụ, có những đề xuất không có tính tôn giáo, bị chính các Kitô hữu tin lành bác bỏ. Có những giáo phái, một số phát xuất từ nền thần học thịnh vượng, hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn, và dù bề ngoài xem ra được thúc đẩy bởi tinh thần tôn giáo lớn lao, nhưng rốt cuộc chỉ đòi hỏi tiền bạc. Ngài cho rằng không nên tổng quát hóa, nhưng cần lượng giá từng trường hợp một. Đức Giáo Hoàng cũng nói tới các bài giảng gây thảm họa như là một lý do nữa khiến người Công giáo bỏ đạo. Tôi không biết các bài giảng này có là đa số hay không, nhưng chúng không lọt vào tâm hồn người ta. Chúng là các bài học thần học, trừu tượng và dài dòng, và đó là lý do tôi đã dành nhiều chỗ cho chúng trong niềm vui tin mừng. Một cách đặc trưng, người tin lành gần gũi người ta, họ nhắm vào tâm hồn người ta và chuẩn bị bài giảng thực tốt. Tôi nghĩ ta phải hồi tâm trong vấn đề này. Quan niệm của Thệ Phản về bài giảng là quan niệm mạnh mẽ hơn quan niệm Công giáo. Nó gần như là một bí tích. Để kết luận, Đức Giáo Hoàng nói rằng, việc người Công giáo bỏ đạo là do khoảng cách, chủ nghĩa giáo sĩ trị, các bài giảng buồn nản ngược với sự gần gũi, chịu làm việc, hội nhập, lời nồng cháy của Thiên Chúa. Đây là hiện tượng không phải chỉ gây ảnh hưởng đối với giáo hội, mà ngay cả một số cộng đồng tin lành nữa. Đức Giáo Hoàng kết luận bằng cách trích dẫn sự quan trọng của công trình do giáo hội và các mục sư tin lành ở Buenos Aires đảm nhiệm chung. Nhà báo yêu cầu Đức Giáo Hoàng nói tới việc điều gì đã diễn ra cách nay 2 năm khi Ngài được bầu vào tòa Phê-rô. Đức Giáo Hoàng trả lời rằng, lúc ấy Ngài tới Roma chỉ mang theo sách hành lý nhỏ, vì Ngài không bao giờ tin là Ngài sẽ được bầu làm Giáo Hoàng, và chắc chắn sẽ trở về để tái tục các bổn phận tuần thánh. Ngài chắc mẩm sẽ trở lại Buenos Aires kịp Chúa Nhật lễ láng, đến nỗi Ngài đã dọn sẵn bài giảng lễ, và đã tới Roma với rất ít đồ dùng cần thiết, vì nghĩ rằng đây là một mật nghị hội rất vắn vỏi. Ngài không có tên trên bất cứ danh sách các giáo hoàng khả hữu nào, và ý tưởng đó cũng không lọt vào tâm trí Ngài chút nào. Thực tế, tại London, các người đánh cá xếp tên Ngài ở vị trí 42 và 46. Ấy thế, nhưng để mua vui, một người quen vẫn đánh cá tên Ngài, và quả, người này đúng. Còn về việc đầu phiếu, Đức Giáo Hoàng nói rằng, các nhà báo chỉ coi Ngài như một cử tri vĩ đại, cùng lắm nêu tên một ai đó, nên họ chẳng chú ý gì đến Ngài nhiều. Thế rồi, vòng phiếu đầu vào đêm thứ 3, rồi vòng phiếu 2 và vòng phiếu 3 sáng thứ 4 trước bữa trưa. Hiện tượng bỏ phiếu tại mật nghị hội quả đáng chú ý. Có những ứng cử viên rất sáng giá, nhưng nhiều người không biết phải bỏ phiếu cho ai. Thành thử 6-7 tên gọi được chọn làm thành một thứ kho dự trữ, trong khi mọi người chờ xem để nhất định bỏ phiếu cho vị nào. Đó là cách người ta đầu phiếu trong một nhóm khá lớn. Tôi không là người nhận được số phiếu nhất định, chỉ là phiếu tạm thời thôi. Nhà báo hỏi, có thật là trong mật nghị hội trước đó, Ngài được 40 phiếu? Thì Đức Giáo Hoàng trả lời ngay là không phải. Bà nhấn mạnh rằng, nhiều người quả quyết như thế. Đức Giáo Hoàng trả lời, họ nói thế, không phải tôi. Nhà báo nói, một vị hồng y nói thế. Vậy, cứ để vị hồng y đó nói theo ý muốn. Tôi cũng có thể nói, vì nay tôi có thẩm quyền để nói. Nhưng cứ để vị hồng y ấy nói theo ý Ngài. Thực ra, cho tới buổi chiều hôm đó, vẫn chưa có gì. Thế rồi, một điều gì đó diễn ra, tôi không biết là điều gì. Trong phòng, tôi thấy có những dấu hiệu lạ. Nhưng, họ hỏi tôi về sức khỏe của tôi, và những chuyện tương tự. Và khi chúng tôi họp lại vào buổi chiều, thì chiếc bánh ngọt đã nằm sẵn trong lò nướng. 2 vòng phiếu nữa, và thế là xong. quả là một ngạc nhiên đối với tôi. Ở vòng phiếu đầu của buổi chiều, tôi hiểu rõ, tình thế đã hết đường đảo ngược, bên cạnh tôi, và tôi cần nói rõ điều này, vì tình bằng hữu của chúng tôi là Đức Hồng Y Humes, một nhân vật xuất chúng. Ở tuổi này, ngài vẫn là đại biểu của Hội đồng Giám mục vùng Amazon và rất hoạt động về mục vụ. Nửa vòng phiếu đầu của buổi chiều, vì có hai vòng phiếu. Khi chúng tôi thấy điều đang diễn ra, ngài ở ngay phía sau tôi, bảo tôi đừng lo sợ. Đây là việc của Chúa Thánh Thần. Điều đó làm tôi buồn cười. Sau vòng phiếu thứ hai, khi đa số 2/3 đã đạt, có tiếng vỗ tay, luôn luôn có tiếng vỗ tay tại các mặt nghị hội vào thời điểm này. Nên ngài ôm hôn tôi và bảo tôi, đừng quên người nghèo, và câu nói này bắt đầu quay mòng trong đầu óc tôi, và đó là điều đã dẫn tôi tới việc chọn tên của mình. Trong vòng đầu phiếu, tôi đọc kinh Mân Côi, tôi có thói quen đọc 3 chuỗi Mân Côi mỗi ngày, và tôi cảm thấy rất an bình. Gần tới điểm bất cảm. Cùng một tâm trạng như khi mọi sự đã được giải quyết. Và đối với tôi, đây là một dấu chỉ Thiên Chúa muốn thế, hết sức bình an. Ngay từ hôm đó, tôi chưa bao giờ mất nó. Nó là một điều gì ở bên trong, giống một hồng ân. Tôi không biết điều gì xảy ra sau đó. Họ bảo tôi đứng lên. Họ hỏi xem tôi có đồng ý hay không? Tôi thưa, có. Tôi không biết họ có bắt tôi phải thề điều gì không, tôi quên mất rồi. Tôi rất bình an. Tôi đi thay phẩm phục, và tôi đi ra, nhưng trước hết tới chào Đức Hồng Y Diaz, người đang ngồi trên chiếc xe lăn. Sau đó tôi chào hỏi các Hồng Y khác. Tôi yêu cầu Đức Hồng Y đại diện Roma và Đức Hồng Y Humes tháp tùng tôi. Một điều không được dự liệu trong nghi lễ. Rồi chúng tôi tới cầu nguyện tại nhà nguyện Pauline, trong khi Đức Hồng Y Tauran công bố tên tôi. Sau khi tôi ra ngoài, tôi không biết phải nói gì. Và chắc bà chứng kiến mọi chuyện sau đó. Tôi cảm thấy sâu xa rằng, một thừa tác viên cần được Thiên Chúa chúc phúc. Nhưng cả sự chúc phúc của dân người nữa. Tôi không dám xin dân chúc lành cho tôi chỉ nói, anh chị em, hãy cầu xin Chúa chúc lành cho tôi qua anh chị em. Nhưng điều đó phát ra một cách bộc phát, cả lời cầu nguyện của tôi cho Đức Benedicto nữa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một cuộc sống mới nhờ một cái nhìn mới. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. William James trong tác phẩm Những Nguyên Tắc Tâm Lý Học đã viết như sau. Trong các tạo vật có mặt trên trái đất, chỉ có con người mới có thể thay đổi cuộc sống của mình. Chỉ có con người mới làm chủ được vận mệnh của mình. Khám phá vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta là nhờ thay đổi thái độ nội tâm của mình. Con người có thể thay đổi những khía cạnh ngoại tại của cuộc sống của họ. Viết những dòng trên đây, tâm lý gia William James muốn khẳng định rằng cuộc sống nằm trong tay chúng ta. Chúng ta chịu trách nhiệm về định mệnh của chúng ta. Chúng ta không là tù nhân của quá khứ. Chúng ta là những nhà thám hiểm có một tương lai kỳ thú. Nói cách khác, sống là một cuộc hành trình không ngừng. Nhưng dĩ nhiên, có hành trình là có điểm đến. Không ai ra đi mà không biết mình đi về đâu. Đích điểm của cuộc hành trình của con người chính là đạt được sự sung mãn nhân cách. Sống trọn vẹn tất cả những khả năng của con người, đó là điểm đến của cuộc hành trình của chúng ta. Nhưng để đi đến nơi, về đến bến, chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang đầy đủ. Hành trang quan trọng nhất của người lên đường là phải biết cởi mở và uyển chuyển. Đường đi có lắm chông gai đã đành, mà cũng có nhiều ngã rẽ cần phải chọn lựa. Do đó, cởi mở và uyển chuyển để có thể thay đổi là thái độ tất yếu của người lữ hành. Một cách cụ thể, chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta không hề là người nắm vững và trọn vẹn chân lý. Chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng để bị tra vấn bởi cuộc sống. Dĩ nhiên, mỗi ngày, mỗi biến cố và bất cứ ai chúng ta gặp gỡ cũng đều tra vấn chúng ta. Bạn có yêu thương chính mình không? Bạn có vui hưởng cuộc sống không? Bạn nghĩ gì về thất bại? Bạn có chấp nhận sự khác biệt của người khác không? Đâu là quan hệ của bạn với người khác? Đây là những câu hỏi mà cuộc sống có thể đặt ra cho chúng ta, và chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để trả lời. Lắng nghe những câu hỏi từ cuộc sống và từ người khác đã đành, chúng ta cũng phải biết lắng nghe cả những giác quan của chúng ta. Chúng ta sẽ nghe thân xác của chúng ta kêu gào khi nó mệt lả hay khi nó bị căng thẳng. Ý thức hoàn toàn có tính cách thể lý ấy là điều kiện tối cần để hiểu được những cảm xúc của chúng ta, bởi vì mỗi một cảm xúc đều là một thực tế, vừa có tính cách sinh lý, vừa tùy thuộc ở nhận thức của chúng ta. Nói cách khác, mỗi một cảm xúc đều hiện hữu một phần trong tâm trí, một phần trong thể xác. Chính những cảm giác do giác quan mang lại đưa chúng ta vào những cảm xúc sâu xa của chúng ta. Thân xác và tinh thần tác động hỗ tương lên nhau. Sự mệt mỏi, sự căng thẳng thần kinh hay những điều kiện khác của thân xác có thể là những tín hiệu về những cảm xúc tiềm ẩn bên trong. Những phản ứng thể lý thường là phần nổi của tảng băng ngầm của những cảm xúc nội tâm. Tất cả những cảm xúc tiêu cực như lo lắng và thù nghịch là những tín hiệu về một sai lệch nào đó trong cái nhìn toàn diện của chúng ta. Chúng ta không thể làm ngơ trước những phản ứng ấy và nghĩ rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, hoặc chỉ cần một giấc ngủ ngon là có thể chữa trị được. Tất cả mọi cảm xúc tiêu cực, từ tình trạng khó chịu cho đến sự trầm uất, đều cần được chúng ta quan tâm đến, bởi vì nó có thể báo hiệu cho chúng ta về cái nhìn lệch lạc của chúng ta đối với cuộc sống. Trong bất cứ cuộc hành trình nào, chúng ta cũng cần có người đồng hành. Trong cuộc hành trình tiến đến sung mãn nhân cách, chúng ta cần có một người để chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn. Nói chung, sự đồng hành của người khác là điều cần thiết trong cuộc hành trình của chúng ta. Những quan hệ tốt đẹp với người khác là điều cần thiết để mang lại cho chúng ta sự can đảm để đối phó và hiểu những lỗi lầm của chúng ta. biết rằng có ai đó yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện, sẽ giúp chúng ta đương đầu và chấp nhận những ảo tưởng của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hiểu và chấp nhận chính mình một cách thực tế khi có người bên ngoài hiểu và chấp nhận chúng ta. Sự đối thoại và thảo luận với một người bạn tri kỷ sẽ giúp chúng ta nhận diện được cái nhìn sai lệch của chúng ta. Trong phương pháp chữa trị, các chuyên gia tâm lý cũng khuyên chúng ta nên viết nhật ký. Nếu chúng ta cần có một người bạn tri kỷ để giúp chúng ta hiểu và chấp nhận chính bản thân, thì nhật ký một cách nào đó cũng là một người bạn tri kỷ cần thiết hơn. Đối với phần đông trong chúng ta, một trang giấy trắng dù sao vẫn không có bộ mặt đe dọa và thị oai cho bằng một cố vấn tâm lý. Chúng ta luôn cảm thấy thoải mái để nói và viết lên giấy trắng hơn là tâm sự với một người khác. Nhưng dĩ nhiên, để có thể nhìn sâu vào bản thân, những giây phút tĩnh lặng để suy tư là điều không thể thiếu được. Chúng ta cần có những người bạn đồng hành để cùng tiến tới. Nhưng chúng ta cũng cần có những giây phút tĩnh lặng để nhìn lại. Mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian để nhìn lại và lượng giá về cuộc sống của mình. Đó là việc làm lý tưởng để luôn luôn điều chỉnh lại cái nhìn của mình. Chưa bao giờ chúng ta nghe nói đến hai chữ thư giãn cho bằng ngày nay. Nhưng dù có nghe đến cả ngàn lần trong suốt cuộc sống, phần đông trong chúng ta vẫn chưa hiểu được thực sự thế nào là thư giãn. Khi được hỏi, thế nào là thư giãn? Có lẽ phần đông sẽ trả lời rằng, thư giãn là tạm nghỉ tay, là gác lại vào một lúc khác. Điều đó cũng có nghĩa là, trong hầu hết những lúc khác, chúng ta sống vội vã, gấp rút hay căng thẳng thần kinh. Chính vì thế mà nhiều người chờ cho đến khi cuộc sống căng thẳng rồi mới thư giãn. Thật ra, thư giãn phải là trạng thái thường xuyên của cuộc sống. Thư giãn và sáng tạo luôn sánh vai với nhau. Những người thư giãn nhất cũng vẫn có thể là những người làm việc nhiều nhất. Hiểu như thế thì thư giãn là cả một nghệ thuật. Để có thể thư giãn, cần phải luyện tập để đương đầu với những khó khăn và những vấn đề của cuộc sống. Cuộc sống nào cũng có những vấn đề, nhưng người biết thư giãn sẽ biến những vấn đề thành những thách đố để vượt qua. Tự trung, thư giãn là luôn biết thích nghi cách suy nghĩ, cái nhìn của chúng ta với mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử của tổ phụ Israel và lòng tin của Abraham. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô giải đáp một số thắc mắc. Thắc mắc thứ nhất, khi Ca-in và A-ben dâng lễ vật lên Đức Chúa, tại sao Chúa nhận lễ vật của A-ben mà không nhận của Ca-in?
Thưa các anh chị, những thắc mắc ở trong Sáng Thế từ chương 1 cho đến chương 11 khá nhiều. Thế thì để giải đáp cho những thắc mắc này, trước hết tôi xin các anh chị nhớ lại dùng một vài điều mà tôi đã nói. Có thể coi đây là một vài nguyên tắc căn bản để giúp cho chúng ta có thể giải đáp được những thắc mắc này. Cái điểm đầu tiên á, tôi đã nói với các anh chị là 11 chương đầu của sách Sáng Thế bàn về những vấn đề vượt trên thời gian. Ví dụ như là nguồn gốc của loài người. Lúc bấy giờ đã có ai có mặt trên trái đất này để mô tả cho nó rõ ràng là Chúa tạo dựng người ta làm sao? Nó vượt trên thời gian. Chính vì thế, chúng ta không nên đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế bằng cái nhìn lịch sử như ta vẫn hiểu ngày hôm nay. Tôi đã nói với các anh chị, cái nhìn lịch sử như mình hiểu ngày hôm nay, chẳng hạn như là ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc 10 giờ sáng xảy ra biến cố này. Phải không? Đấy là cái cách mình thường hiểu về lịch sử ngày hôm nay. Thế nếu mình lấy cái nhìn lịch sử như thế để ta đọc sách Sáng Thế, và ta cũng nghĩ y chang như thế, vào ngày đó, giờ đó, Chúa lấy đất, nắn hình người, thổi hơi vào lỗ mũi, thành ông A-dòng. Nếu mình hiểu như thế thì khá là nguy hiểm. Những vấn đề vượt trên thời gian. Mình đừng có vin vào những chi tiết lịch sử đó, mà điều quan trọng là làm sao? Điều quan trọng là ta phải tìm ra ý nghĩa tôn giáo. Ý nghĩa tôn giáo mà tác giả muốn trình bày qua câu chuyện đó, qua trình thuật đó. Chứ đừng vin vào những chi tiết về lịch sử. Đây là tôi nói đến 11 chương đầu của sách Sáng Thế. Rồi một điểm nữa tôi đã từng nói với các anh chị, là từ trước đến nay ta cứ tưởng tượng rằng chỉ có một tác giả viết từ đầu cho đến cuối cuốn sách Sáng Thế. Nhưng khi ta học Thánh Kinh, ta nghiên cứu Thánh Kinh, thì thấy không phải là một tác giả, mà có tới mấy nguồn văn? 4 nguồn văn cơ mà. Ngay ở trong 2 chương đầu của sách Sáng Thế nói về công trình tạo dựng, thì đã thấy 2 nguồn văn khác nhau, và tôi đã chỉ cho các anh chị rồi, nhớ không? Có tới 4 nguồn văn đan xen vào nhau để viết bộ Thánh Kinh. Chính vì thế mà nó có đoạn này như thế này, phần sau xem ra lại hơi khác, bởi vì những nguồn văn nó đan xen, nó chen lẫn vào nhau. Mình đã tìm hiểu điều đó rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. coi như là một vài cơ sở căn bản, để rồi từ đó có thể giải thích cho các anh chị một phần những thắc mắc, chẳng hạn như vấn đề Cain giết Abel. Tại làm sao mà Chúa nhận lễ vật của Abel mà Chúa lại không nhận lễ vật của Cain? Lúc nãy có một anh chị gửi thắc mắc nói rằng là bởi vì, không phải là anh chị đó nói nhưng mà là cách giải thích á, cho rằng là Abel đã dâng lên Chúa của lễ đầu mùa, còn Cain thì dâng cho Chúa cái gì mà còn sót lại, cho nên Chúa không vui lòng. Đấy là một cách giải thích. Nhưng mà trong Thánh Kinh có chỗ nào nói đến cái chuyện đó không? Có. Đoạn 4 câu 4 thì chỉ nói là Abel cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Đức Chúa đoái nhìn đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì người không đoái nhìn. Và chúng ta không hiểu được lý do tại làm sao Chúa lại nhận lễ vật của Abel mà Chúa không nhận lễ vật của Cain. Rất có thể ở đây muốn nhấn mạnh đến sự chọn lựa hoàn toàn tự do của Thiên Chúa. Ngài không lệ thuộc vào bất cứ điều gì của chúng ta cả. Cho nên ở những chương sau chẳng hạn, các anh chị đọc sách Sáng Thế thì lại thấy hai anh em Jacob và Esau. Ai là con cả? Esau chứ. Nhưng mà cuối cùng thì ai là người nối nghiệp của cha? Là Jacob. Sự chọn lựa của Thiên Chúa hoàn toàn tự do. Ngài không tùy thuộc vào khả năng của con người. Ngài không tùy thuộc vào bất cứ điều kiện nào của con người. Có thể là người ta nhấn mạnh như vậy. Đây là tôi nói có thể thôi. Trong thực tế, các nhà chú giải Kinh Thánh ngày nay đưa ra một vài giả thuyết để cắt nghĩa cái sự kiện này. Giả thuyết thứ nhất cho rằng có sự đấu tranh giữa hai lối sống, nông nghiệp và du mục. Ai đại diện cho nông nghiệp? Đọc ở trong Thánh Kinh này này. Cain. Ai đại diện cho du mục? Abel. Có sự tranh chấp giữa hai lối sống. Một bên là lối sống du mục quen thuộc, và một bên là lối sống nông nghiệp. Và cái câu chuyện này diễn tả cái sự tranh chấp giữa hai lối sống đó. Đây là một giả thuyết. Một giả thuyết thứ hai người ta cũng đưa ra, đó là câu chuyện này nhằm giải thích nguồn gốc của một dân. Ở trong phiên âm của tiếng Anh họ viết là Kenites. Cái dân tộc này là một dân nó sống tách rời những dân khác. Và có một điều rất lạ là trên trán của họ đó đều khắc những cái hình xăm đó. Nhưng mà không có xăm ở trên tay mà là xăm ở trên trán. Và một số nhà chú giải nghĩ rằng câu chuyện này với hình ảnh là Cain được Chúa ghi dấu, được Chúa ghi dấu, thì câu chuyện này là cách diễn tả nguồn gốc của cái dân Kinai. Những câu chuyện và những truyền thuyết như thế có thể được tác giả Thánh Kinh vận dụng. Nhưng điều quan trọng tôi nghĩ đó là cái ý hướng của câu chuyện này nằm ở trong toàn bộ văn mạch của những chương đầu sách Sáng Thế, là muốn nói điều này, muốn nói những cái ý nghĩa tôn giáo, tức là sự xấu đã xâm nhập vào trong thế giới. tội lỗi đã xâm nhập vào trong tâm hồn con người, và lòng con người ta càng ngày càng nghiêng chiều về điều ác, giận dữ, đố kỵ, ghen ghét. Nếu ta đọc ở trong chương 4 đó, thì các anh chị sẽ bắt gặp cái câu mà Chúa nói với Ca-in thế này: tại sao ngươi giận dữ? Nếu ngươi hành động tốt thì có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó. Con người phải chế ngự tội lỗi. Cho nên tôi nghĩ rằng ở trong toàn bộ văn mạch của 11 chương đầu sách Sáng Thế, thì cái ý hướng chính của câu chuyện này là cho mình thấy hậu quả của tội lỗi. Cái ác đó, cái xấu đó đã thâm nhập trần gian và thâm nhập trái tim con người. Điều chính là ở đó, chứ không phải là ở cái chuyện là tại sao mà Chúa nhận lễ vật người này mà không nhận lễ vật người kia.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian trôi liêu dấu nhớ thương xa vời, làm sao quên giây phút sánh vai trên đời, ngợi ca Chúa nhân chân suối tin yêu trong ngần nguồn thương mến dạt dào cho thế nhân. Nguyện xin Chúa thương ban hai hà đường dương thế gian khó biết bao xa xa, dù mai đây thanh đường tiếng ca kinh yên buồn lòng con vẫn mơ về.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tác phẩm Như Tiếng Chim Ca, Linh Mục Anthony de Mello có viết câu chuyện Năm Tu Sĩ như sau. Vị Lama ở phương Nam thỉnh cầu vị Đại Lama ở phương Bắc phái một tu sĩ khôn ngoan và thánh thiện để huấn luyện tập sinh. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị Đại Lama đã phái đi năm tu sĩ thay vì một. Đối với những người muốn biết tại sao, Ngài đã nói một cách khó hiểu. Nếu chỉ có một tu sĩ đến được với vị Lama ở phương Nam, thì may mắn lắm rồi. Năm tu sĩ lên đường được vài ngày, một sứ giả chạy theo và nói: vị sư trụ trì làng xã chúng tôi vừa viên tịch, chúng tôi cần người thay thế. Làng đó ở vào một nơi cảnh trí ngoạn mục, và bỗng lọc vị sư trụ trì lại hậu. Một trong các tu sĩ cảm thấy ưu tư đối với vấn đề Phật sự cho dân làng, nên nói: tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không phục vụ những người này. Vì vậy, thầy đã tách ra khỏi đoàn. Vài ngày sau, họ tạm trú trong lâu đài của một vị vua có lòng hâm mộ một trong các vị tu sĩ, nên ngài đã phán: Khanh hãy ở lại đây với trẫm và làm phò mã, khi trẫm băng hà, khanh sẽ nối ngôi. Tu sĩ đó đã bị hấp dẫn bởi vẻ hào nhoáng của ngai vàng, nên nói: Có cách nào tốt hơn để ảnh hưởng dân nước này cho bằng lên ngôi hoàng đế? Tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không nhân cơ hội này để hoằng dương đạo pháp. Thầy cũng tách ra khỏi đoàn. Một đêm kia, ở trong một vùng đồi núi, họ tới một chòi tranh lễ mà chỉ có mỗi một cô gái trẻ đẹp đón tiếp và cảm ơn trời Phật đã cho họ có mặt. Cha mẹ của cô vừa bị bọn cướp ở trên xuống giết chết, còn lại một mình cô sống trong phập phòng lo sợ. Ngày hôm sau, đến giờ chia tay, một vị tu sĩ tuyên bố: Tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không có lòng trắc ẩn đối với cô gái này. Hai vị tu sĩ còn lại đã đến một làng Phật giáo và cảm thấy đau lòng khi khám phá ra rằng dân làng đã hoàn toàn bỏ đạo dưới ảnh hưởng của một thần học gia Ấn Độ. Vị tu sĩ nói: Tôi mang nợ đối với những người này và đối với chính Đức Phật, nên tôi phải đem họ trở về với đạo pháp. Cuối cùng, tu sĩ thứ năm đã đến được với vị Lạt Ma ở phương Nam. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện năm tu sĩ quả là mang một ý nghĩa rất sâu sắc, bởi lẽ nó phản ánh những tâm tư sâu kín trong cuộc chiến đấu nội tâm về sự chọn lựa của mỗi người trong chúng ta trên con đường bước theo Chúa và hội thánh của Người, hay hành động theo ý riêng của mình. Mỗi vị tu sĩ đều nêu ra một lý do rất chính đáng, rất phù hợp để từ bỏ ý định đi phương Nam của mình, mặc dù đó là lý tưởng, là chọn lựa ban đầu của họ. Chọn lựa là một động thái mà chúng ta luôn phải thực hiện trong cuộc sống của mình. Và đôi khi, tính ưu việt không nằm trong bản chất của vấn đề được chọn lựa, nhưng lại tùy thuộc vào nhận thức, ý muốn của chính chủ thể thực hiện sự chọn lựa đó. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà lợi ích cá nhân, xu hướng vị kỷ của con người được ẩn tàng dưới những chủ nghĩa, những trào lưu, những học thuyết, thì chúng sẽ trở thành nguồn trợ thủ đắc lực để con người vin vào đó mà từ chối các giá trị của tin mừng. Khi có những hành động đi ngược với lời dạy của Chúa, người ta cũng dựa vào một nền tảng luân lý nào đó để an tâm quyết định. Người ta cũng nhân danh hạnh phúc con người mà an nhiên giết người khi ủng hộ phong trào nạo phá thai. Người ta cũng đề cao sự tôn trọng tự do của con người, tôn vinh chủ nghĩa cá nhân để biện minh cho lối sống hưởng thụ, tùy tiện và thác loạn. Lương tâm cá nhân tự xác định tốt, xấu một cách độc lập, rồi tự quyết định cách hành xử cho phù hợp, không cần dựa trên những giá trị luân lý trường cửu. Cũng vì thế mà Hitler đã nhân danh cho việc tiêu trừ những người thuộc cấp hạ đẳng, cản trở sự tiến hóa của con người, để tước đi một cách oan uổng quyền sống của 6 triệu sinh mạng. Trong cuộc sống người Kitô hữu, cha Anthony de Melo cũng đã chia sẻ: Nhiều lần tôi đã tách riêng ra về những lý do chính đáng nhất trên đời. Nào là để cải tổ phụng vụ, để thay đổi cơ cấu của giáo hội, để cập nhật hóa việc nghiên cứu kinh thánh và để thích nghi hóa khoa thần học. Sinh hoạt đạo giáo là cách thoát ly khỏi Chúa được tôi ưa thích nhất. Nếu việc góp ý để canh tân, sửa đổi đường lối của giáo hội được thực hiện trong tinh thần xây dựng và trong ý hướng tích cực, thì đó luôn là điều tốt. vì đó là điều cần thiết để một cộng đồng, một tập thể được phát triển. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy, phê bình những mặt còn hạn chế và dùng nó như một cái cớ, một sự chống đối, không chấp nhận, thì đó chỉ là một lý do để biện minh cho sự quay lưng bất cộng tác của chúng ta đối với Hội Thánh mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa và Hội Thánh đã kêu mời chúng con sám hối ăn năn và quay về đường ngay nẹo chính trong mùa chay thánh này. Xin Thánh Thần Chúa luôn soi rọi và gìn giữ, để chúng con luôn sáng suốt nhận ra những ngụy tạo, những ảo ảnh của những cám dỗ và quyến rũ của thế gian ngăn cản bước chân, làm chúng con rời xa dần vòng tay yêu thương của Chúa đang dang rộng chờ đón chúng con trở về. Amen.
Lạy Chúa, xin tha thứ những phút giây con dại khờ, yêu đuối lạc loài tim mê say trong tội nhớ, đam mê vui thu ngó tôi hồn lạc bơ vơ, phương trong đời mắt sáng mây mờ. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế gian khó biết bao xót xa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.